Quốc Vinh xin kính chào quý vị. Theo thông lệ thì tạp chí Á Châu ngày nay chú trọng đến những cái sự kiện nổi bật ở trong vùng Á Châu. Nhưng mà vì là cuối năm cho nên là chúng tôi dành thời gian này để nhìn lại luôn những cái sự kiện nổi bật ở trên thế giới trong năm 2016. Thì cùng tham gia với chúng ta là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Tuần trước thì chúng ta đã điểm đến tháng 6, phong thưa anh. Bây giờ chúng ta bắt đầu với tháng 7. Tháng 7 thì phải nói là rất là nhiều chuyện, không những nó liên quan đến thế giới mà nó đặc biệt liên quan đến Việt Nam trong trường hợp này luôn. Đó là ngày 12 tháng 7, Tòa Trọng Tài Quốc tế của Liên Hiệp Quốc PCA ở The Hague đã đưa ra phán quyết trong cái vụ kiện Philippines mà kiện cái đường lưỡi bò của Trung Quốc đó.
Vâng, đây là một cái vụ kiện nó có tính cách nó gây ra những cái chấn động không những chỉ ở trong vùng Á Châu mà thôi mà trên toàn thế giới. Bởi vì thưa quý vị, cái tòa án trọng tài quốc tế Liên Hợp Quốc xử theo cái Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982 đã thụ lý đơn kiện của Philippines từ 3 năm trước dưới cái thời tổng thống của Benigno Aquino. Và cuối cùng thì đã ra một cái phán quyết ngày 12 tháng 7 với cái sự chấp thuận hay là đồng ý với 14 trong số 15 điểm mà Philippines đã đưa ra. Một điểm duy nhất mà họ tuyên bố là không có thẩm quyền để phán quyết là cái vấn đề chủ quyền. Vì cái này nó không phải là một cái điều được quy định ở trong cái những cái thẩm quyền của họ về cái vụ kiện này. Thưa quý vị, thì một cách tóm tắt thì tòa án PCA đã phủ nhận cái gọi là cái vùng biển lịch sử của Trung Quốc mà được biểu hiện qua cái đường chính đoạn mà Bắc Kinh đã đưa ra. Cái điều quan trọng thứ hai khác là họ không có công nhận tư cách là đảo của những cái thực thể ở trong cái vùng Biển Đông, mà cụ thể là các cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo cái phán quyết này thì những cái thực thể đó, họ không nói là ai chủ quyền trên những cái những cái thực thể hoặc những cái bãi đá hoặc là những cái bãi cạn ở trên đó, nhưng mà họ nói nó không có cái tư cách đảo vì nó không có một cái đời sống kinh tế độc lập và không có cái cư dân thường trực ở trên những cái thực thể đó, và do đó nó chỉ có một cái thẩm quyền về cái đường biển xung quanh những cái đó và thôi, tức là khoảng 12 hải lý cách bờ chứ không phải là một cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý bao bọc xung quanh những cái đảo đó. Và đây là một cái phán quyết đã gây nên cái sự nghĩa là chống đối mãnh liệt của Trung Quốc, bởi vì họ cho rằng là đây là cái vùng biển có tính cách lịch sử của Trung Quốc, và họ đưa ra những cái bằng chứng như là những cái bằng chứng về khảo cổ, bằng chứng về nhân văn, bằng chứng về hàng hải, vân vân. Dù vậy, vấn đề gọi là vùng biển lịch sử của Trung Quốc nó không có cái giá trị pháp lý trong cái phán quyết này, và căn cứ trên cái Công ước Quốc tế về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Và một trong những cái nước đầu tiên mà lên tiếng tán thành và ủng hộ cái phán quyết của Liên Hợp Quốc là Úc của chúng ta.
Mới thứ ba tuần trước, thưa quý vị, thì một người đã lái một chiếc xe tải đâm vào trong một cái khu chợ Giáng sinh ở Berlin, ở bên Đức, làm cho 12 người bị thiệt mạng và đâu khoảng 50 người bị thương. Cái chuyện đó làm cho chúng ta nhớ đến một cái vụ nó cũng xảy ra trong tháng 7, 14 tháng 7, là khi có một vụ tấn công khủng bố tại thành phố Nice tương tự, cũng bằng xe tải, nhưng mà lúc đó số người chết nhiều hơn, 84 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương lận.
Đây là một cái cuộc tấn công khủng bố, có thể nói là một cái cuộc tấn công khủng bố lớn nhất ở nước Pháp từ trước đến giờ, và nó xảy ra ngay ngày lễ độc lập của nước Pháp ngày 14 tháng 7. Nhưng chúng ta hãy thường nói là ngày cách toa duê của Pháp đó. Thì đây, cái sự kiện này nó vừa là một cái thách thức trực tiếp đối với cái nền an ninh của nước Pháp, bởi vì đây là một cái ngày lễ lớn và tất cả những người dân đổ xô ra đường để chào mừng một cái lễ độc lập của đất nước mình. Và nó lại gây ra bởi có thể là những cái nhóm mà có những cái liên hệ với những cái người di dân hoặc người tị nạn mà Pháp vừa chấp nhận định cư ở nước họ. Cái điều này nó đã gây lên một cái sự phản đối mạnh mẽ về cái làn sóng chống lại cái người di dân và tị nạn từ Trung Đông, cũng như là nó là một cái điều mà nó khiến chính phủ Pháp phải nhìn lại cái hệ thống an ninh của mình trong cái việc này. Dĩ nhiên là bất cứ một cái cuộc tấn công khủng bố nào nó cũng đều là một cái thách thức đối với nền an ninh của quốc gia đó. Nhưng mà từ đó thì Pháp cũng như là nhiều cái quốc gia trong vùng, trong đó có Đức và Anh, cũng đã tăng cường cái hệ thống nghĩa là an ninh và có những cái hợp tác về mặt tình báo để chống lại những cái mạng lưới khủng bố như vậy.
Hồi nãy anh có nói Úc là một trong những nước đầu tiên lên tiếng ủng hộ cái phán quyết của tòa quốc tế PCA trong cái vụ kiện Philippines với Trung Quốc. Thì sang đến tháng 8, Trung Quốc qua cái cơ quan ngôn luận chính thức của họ là tờ Hoàn Cầu Thời Báo đã đưa ra cái phản ứng phải nói rất là gay gắt trước cái sự ủng hộ của Úc, phải không anh?
Vâng, người ta trước đây vẫn nhìn cái mối quan hệ Úc và Trung Quốc nó có phần hòa hoãn và nó có phần thân thiện, bởi vì dù thế nào đi chăng nữa Trung Quốc vẫn là cái thị trường lớn nhất của Úc, và ngược lại thì Úc cũng là một cái đối tác quan trọng của Trung Quốc, vì hai bên có những cái giao hảo với nhau về mặt giao thương. Vì Úc là cái nguồn cung cấp những cái khoáng sản cũng như là những cái sản phẩm kỹ thuật chất lượng cao để cho Trung Quốc vân vân. Nhưng mà dường như cái vấn đề chính trị nó lại trở thành một cái ưu tiên lớn hơn của Trung Quốc ở trong cái thời điểm này. Người ta nhớ lại ông Tập Cận Bình năm trước đó cũng đã đến Canberra và cũng đã được tiếp đón một cách rất là trọng trọng thị với cái bài diễn văn của ông tại cái Quốc hội Lưỡng viện. Tuy nhiên, cái tờ Hoàn Cầu Thời Báo này, mặc dù nó là một cái cơ quan gọi là tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng mà được điều hành bởi những cái nhóm mà người ta hay mô tả là nhóm diều hâu của trong cái Đảng Cộng sản Trung Quốc, và họ có những cái lời bình luận rất là gay gắt, rất là gọi là trực tiếp đối với nước Úc, không phải chỉ vì cái sự ủng hộ của nước Úc đối với cái phán quyết của tòa án PCA, mà họ còn moi lên những cái chuyện khác mà có lẽ là nó để kích động một cái tinh thần dân tộc của ở bên Trung Quốc chăng, khi mà họ cho rằng là Úc chỉ là một cái con mèo giấy thôi, chưa được cọp giấy thôi, mà chỉ là một cái con mèo giấy thôi, là một cái đất nước có một cái lịch sử ô nhục, thí dụ như là đã xâm chiếm cái hòn đảo này của người thổ dân, rồi đã giết hại bao nhiêu người thổ dân để mà độc chiếm cái này vân vân. Và từ
Và
đó này
toàn là dân convicts.
vâng, họ cũng có nói là toàn là dân, nghĩa là tội phạm bị lưu đày vân vân. Thì người ta thấy đây là một cái đòn tấn công mà thường thường người dân Úc nó nói là đấm dưới thắt lưng, tức là không nói vào cái chính đề nhưng mà lại moi ra những cái chuyện xung quanh để mà có tính cách là hạ giảm bớt cái uy tín hoặc là cái thế đứng của nước Úc trong đó. Bà Ngoại trưởng Julie Bishop cũng như là Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng đã có phản ứng lại, nhưng mà họ chỉ dùng những cái ngôn từ có tính cách ngoại giao hơn, chứ không phải là lại moi ra cái chuyện của Bắc Kinh gian lận trong các cái kỳ Thế vận hội hay cái gì khác, vì đó nó không
Đáng
có liên
lý ra hai người phải dùng tiếng lóng của Úc để mà phản đối thì mới được.
quan.
Quý vị đang nghe Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân điểm lại những sự kiện nổi bật ở trên thế giới trong năm 2016. Qua đến tháng 9, thưa anh, thì có cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Viêng Chăn của Lào. Nhưng mà thật sự ra cái nội dung cái hội nghị đó thì mọi người cũng không chú ý lắm, nhưng mà người ta lại chú ý nhiều hơn đến cái lời qua tiếng lại giữa ông Tổng thống của Philippines Rodrigo Duterte với lại Tổng thống của Hoa Kỳ Barack Obama. Thì ông kia có vẻ là dùng lời giống như nãy anh nói đó, không được ngoại giao lắm.
Vâng, thưa quý vị, thì Tổng thống Duterte xuất thân là một cái ông tỉnh trưởng ở một cái tỉnh ở miền Nam của Philippines là tỉnh Davao. Ông hầu như là trước đó thì ông không có một cái tên tuổi hay là một cái sự nổi bật nào ở trên cái chính trường quốc gia của Philippines cả. Nhưng mà từ khi đắc cử vào cuối tháng 5 và nhậm chức vào tháng 6 năm nay đó, thì ông đã tỏ ra có những cái hành vi là hơi khác người một chút xíu, tức là trong một cái phong thái hay trong một cái tư cách lãnh đạo quốc gia, ông đã có những cái phát ngôn mà người ta gọi là hơi hơi ngông cuồng một chút xíu, hoặc là hơi đi ra ngoài cái phạm vi ngoại giao một chút xíu khi ông mô tả Tổng thống Barack Obama bằng những cái danh từ mà tôi không biết là có nên nhắc lại trên trên đài hay không. Và
Nói bằng tiếng Anh được
vâng, ông
rồi.
ông đã nói ông Obama là một cái người son of a bitch, tức là một cái tiếng chữ tè mà khá nghĩa là khiếm nhã đối với một cái người lãnh đạo quốc gia khác. Thưa quý vị, không phải là chỉ riêng một mình ông Obama bị là nói bằng những cái ngôn từ đó thôi, mà cả Đức Giáo Hoàng nữa, và cả Thủ tướng Anh nữa, và của cả của ông Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc nữa cơ. Có nghĩa là ông có một cái cách nói theo cái kiểu giang hồ, hoặc là những cái anh chị chở búa ngoài chợ, thay vì là một cái cương vị của một người lãnh đạo quốc gia. Và do đó, khi mà hai người gặp nhau tại cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Vientiane, ông Obama đã lờ đi và không thèm bắt tay nữa đối với cái ông Duterte này, mặc dù là cả hai bộ ngoại giao đã có dàn xếp trước một cái buổi gặp riêng ở ngoài lề của hội nghị.
Sang đến tháng 10 thì có chuyện gì đáng chú ý thưa anh?
Vào tháng 10 thì dĩ nhiên là thế giới, là cái trái đất nó vẫn quay, và ở trên thế giới nó có nhiều chuyện lắm, nhưng mà có lẽ là một trong những cái chuyện gần gũi với chúng ta hơn ở một cái đất nước láng giềng ở Á Châu ở phía Bắc là Thái Lan, là quốc vương Rama Đệ Thập Băng Hà. Ông là nhà vua được dân chúng gọi một tên một cách vừa thân mật vừa kính trọng là vua Bhumibol. Thưa quý vị, cái vua Bhumibol là một cái biểu tượng của cái hòa bình và cái sự ổn định của quốc gia Thái Lan từ hơn 50 năm trị vì. Và trong cái thời gian vừa qua, như quý vị cũng đã biết, là mọi cái sinh hoạt về liên hoan, vui chơi, thể thao v.v. đều ở một cái mức độ vừa phải, chứ họ không có chứng tỏ là một cái sự hoặc là vui mừng phấn khởi gì cả, bởi vì họ đang chịu tang một cha già dân tộc trong vòng một năm.
Sang đến tháng 11, những gì xảy ra vào ngày 8 tháng 11 chắc chắn sẽ được nói đến nhiều nữa, chứ chưa chấm dứt ở đó đâu. Bây giờ chúng ta đang ở tháng 12 rồi, nhưng mà cái câu chuyện xảy ra vào 8 tháng 11 vẫn sẽ được nói đến rất là nhiều. Đó là, thưa quý vị, ông Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, đã đắc cử Tổng thống, và qua đến và mới tuần trước đây thôi thì ông đã được chính thức xác nhận sẽ là vị tổng thống thứ 45 của Hiệp Trung Quốc.
Vâng, 19 tháng 12 vừa qua thì ông Donald Trump đã được Đại cử tri đoàn của Hoa Kỳ xác nhận là đã đắc cử chính thức chức vụ tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ với kết quả là 306 phiếu của cử tri đoàn. Thưa quý vị, để có thể đắc cử vào cái chức vụ quyền lực nhất ở trên thế giới này, có thể nói là như vậy, thì một ứng cử viên dù là của đảng nào thì phải đạt được ít nhất là 270 phiếu của cử tri đoàn. Người ta trước đó không thể nào mà tin được là ông Donald Trump sẽ được cái con số đó, chứ đừng nói là vượt lên 300. Và người ta cũng không thể nào, kể từ hồi đầu năm đó, khi ông Donald Trump tuyên bố tranh cử nội bộ ở trong đảng Cộng Hòa, thì người ta nói ông tỷ phú này ông lắm bạc, ông ra ông muốn làm chơi nổi thôi. Nhưng mà làm sao ông có thể vượt qua được 16 ứng cử viên khác trong cùng đảng để mà cuối cùng trở thành tay đua, nghĩa là đối phó với đối thủ của mình là ứng cử viên Hillary Clinton của đảng Dân Chủ. Vậy mà cái điều đó đã xảy ra, và cái điều đó đã xảy ra nó khiến cho cả thế giới... Cái chuyện kinh ngạc là cái đương nhiên rồi, nhưng mà người ta nói là một cái khuynh hướng mới hay là một cái trào lưu mới ở trên thế giới đang diễn ra hay chăng, hay là một cái gọi là cái chủ nghĩa dân túy ở trên toàn thế giới nó đang bộc phát mà dưới cái hình thức là cái cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ.
Cũng không thể biết được, bởi vì cho đến bây giờ, mặc dù là chưa chính thức nhậm chức, đến ngày 21 tháng Giêng năm 2017 thì ông Donald Trump mới chính thức nhậm chức tổng thống. Nhưng mà qua những cái gì ông phát biểu và qua cái cách mà ông bổ nhiệm những nhân vật ở trong nội các của ông, thì chúng ta cũng thấy rằng là có thể nó báo hiệu một cái khuynh hướng mới, một cái khúc ngoặt cho lịch sử của Hoa Kỳ. Có nhiều nhà bình luận họ nói rằng xem ra có vẻ là sẽ hướng nội hơn là trước đây.
Vâng, rõ ràng người ta cũng phân tích là cho thấy là ba ông Donald Trump khác nhau. Một ứng cử viên Donald Trump, một tổng thống tân cử Donald Trump và một cái tổng thống chính thức Donald Trump của Hoa Kỳ. Người ta đã nghe rất là nhiều về trong cái suốt cái thời gian tranh cử của ông Donald Trump với bà Hillary Clinton qua những cái màn đốp chát ngoài là trực tiếp với nhau, kể cả về vấn đề đời tư nữa. Và những cái tuyên bố của ông nó khá ra ngoài lề những cái gì mà người ta thông thường thấy được ở trong cái sinh hoạt chính trị trên thế giới cũng như ở Hoa Kỳ. Sau đó thì khi đắc cử, ông cũng đã có bổ nhiệm hàng loạt các cái nhân vật mà có thể nói là đây là những cái khuôn mặt khá mới ở trên cái chính trường của Hoa Kỳ, từ những cái tỷ phú mà chuyên về những cái vấn đề như là thương thuyết về những cái hợp đồng dầu mỏ, hoặc là những ông tướng mà từng là đã có những cái kinh nghiệm trận mạc ở nhiều cái mặt trận lớn vân vân, thì với một cái chính sách kinh tế nữa là cái sự là tuyên bố hủy bỏ cái hiệp định TPP ở cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương mà Tổng thống Obama đã dày công xây đắp trong nhiều năm, thì người ta thấy là cái đường lối có vẻ là hơi hướng nội, tức là cái bảo vệ cái thị trường nội địa của Mỹ như là một cái ưu tiên của ông. Và người ta cũng chưa biết rằng là, tại vì trong quá khứ người ta thường thấy ông Donald Trump hay thay đổi lắm, và những cái lời gì ông nói ngày hôm nay chưa chắc ông thật thực hiện ngày mai. Và kể từ 21 tháng Giêng sắp tới, người ta cũng thể thấy rõ ràng hơn sau khi cái thành phần nội các của ông được Quốc hội chấp nhận.
Sang đến tháng 12, thưa quý vị, thì đặc biệt là tại những nước mà theo Thiên Chúa giáo nhiều thì mọi người chuẩn bị để đón Giáng sinh. Chúng tôi làm việc ở trong truyền thông thì chúng tôi có một cái câu nói là đến tháng 12 là cái lúc mà trái đất nó ngừng quay. Có nghĩa là không có tin gì hết trơn á. Mọi người chuẩn bị đi nghỉ Giáng sinh và nghỉ Tết Tây. Nhưng mà phải nói là ông thủ tướng của New Zealand John Key là cái người mà nghỉ Giáng sinh sớm nhất phải không anh? Ngày 4 tháng 12 là ông đã từ chức mất rồi.
Vâng, đây là một cái trường hợp khá đặc biệt của một cái nhà lãnh đạo ở cái quốc gia láng giềng của chúng ta. Nước Úc thường nhìn New Zealand như là một cái người người em của mình, hay là một cái người em họ của mình, bởi vì hai bên nó có những cái tương đồng văn hóa và có những cái giao giao thương rất là mật thiết với nhau. Nhưng mà cái sự từ chức của ông John Key chẳng hạn cũng đã gây kinh ngạc cho thủ tướng Malcolm Turnbull của nước Úc mình nữa, và nó cũng đã gây kinh ngạc nhiều cho nhiều người khác trên thế giới. Nhưng mà nếu mà chúng ta lắng nghe cái bài phát biểu của ông ấy khi mà tuyên bố từ chức, ngay cả những cái người bộ trưởng ở trong cái nội các cũng hoàn toàn bị bất ngờ về cái chuyện này, bởi vì ông cho rằng là hiếm khi những cái nhà lãnh đạo quốc gia nào có một cái sự thuận lợi về về thời điểm như tôi để mà có thể quyết định như vậy. Bởi vì tôi cho rằng là đây là cái điểm cao, cái đỉnh cao của sự nghiệp chính trị của tôi, và tôi nên ra đi vào lúc ở cái điểm cao đó.
Và nhường lại cho giới trẻ. Cái
Và
câu đó nghe sao quen quá.
cái câu đó thì ai cũng nghe quen hết, bởi vì ai cũng nói rằng là người trẻ mới là cái tương lai của đất nước, và chúng ta nên giao những cái trọng trách về quốc gia cũng như là về cộng đồng cho những cái thế hệ mới.
Một lãnh đạo quốc gia khác ngày 9 tháng 12 cũng có vấn đề là tổng thống của Nam Hàn mà dịch qua tiếng Việt mình gọi là tổng thống Park Geun Hye cũng phải nghĩ tới cái chuyện rời khỏi cái ghế tổng thống, nhưng mà cái này là bị ép chứ không phải tự nguyện giống như ông John Key.
Vâng, bà Park Geun Hye là cái người ái nữ của cố tổng thống Park Chính Hy từ những cái thập niên 60-70, và bà không có gia đình, và bà có một cái lời tuyên bố khá nổi tiếng là tôi kết hôn với đất nước Hàn Quốc, chứ không có một cái thân nhân, một cái chồng con gì cả để mà có những cái quyền lợi riêng tư. Tuy nhiên, chính cái lời tuyên bố này đã là một cái lưỡi dao cắt đứt cái sự nghiệp chính trị của bà khi bà quá tin tưởng một cái người bạn thân của mình là bà Choi Soon Sil. Hai người đã là những cái bạn thân từ từ bé rồi, nhưng mà bà Soon Sil này đã lợi dụng cái tình bạn thân đó, đã có những cái hành động xen vào vì cái sự tin tưởng nó có tính cách khá mù quáng đó, và vượt ra ngoài cái luật lệ cho phép. Thì Quốc hội đã cáo buộc bà Park Geun Hye là không có hành xử đúng theo cái quyền lợi tối thượng của quốc gia, và do đó trong một cái phiên họp luận tội của Quốc hội đó, bà đã bị hơn 2 phần 3 tổng số dân biểu và nghị sĩ của Nam Hàn luận tội. Và ngay sau đó thì theo hiến pháp của Hàn Quốc, bà sẽ phải bước khỏi cái ghế tổng thống để nhường lại cho thủ tướng vào cái chức vụ tổng thống lâm thời. Và thưa quý vị, cái thủ tục này nó sẽ có thể kéo dài dàn dài đến 6 tháng, và người ta chưa biết rằng là tối cao pháp viện của Nam Hàn sẽ quyết định như thế nào vào cái thời điểm đó.
Thôi, cảm ơn nhà bình luận Lưu Dân rất nhiều. Hy vọng là sang năm 2017 thì chúng ta sẽ có nhiều chuyện vui hơn để kể cho quý thính giả nghe.
Vâng, có những cái nhận định có tính cách tổng kết về năm 2016 thì các cái nhà báo Mỹ cũng như là một số các nhà báo quốc tế đã kết luận bằng một cái câu là năm 2016 là một cái năm có những chuyện rất là weird, rất là lạ lùng. Đó là từ cái chuyện Brexit của Anh, từ cái chuyện đắc cử của ông Donald Trump, vân vân. Nhưng mà khi mà tiên đoán đến năm 2017, họ cho là đây là một cái năm của uncertainties, là những cái chuyện không có chắc chắn gì hết. Nhưng mà tôi cũng tin rằng là trong năm 2017, tất cả chúng ta phải có một cái sự chắc chắn nào đó cho cái cuộc sống cũng như là cái tương lai của mình.